Kính chào các bác anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khá Tâm. Thông thường vào cái giờ này thì chúng ta nói về những cái đề tài Phật Pháp, cái phương pháp tu hành, và nhất là trong mấy tháng đấy thì Thầy nói về cái sự phát triển của tâm Bồ Đề, và mình nhìn thế nào về những cái dấu hiệu của cuộc sống, thì dụ như là nhìn vào 12 con giáp làm sao mình phát triển cái tâm Bồ Đề của mình biết được con giáp như thế nào. Rồi sau rồi mình nói tới những cái đặc tính mà nhìn bên ngoài, tại sao cái quan niệm về khổ, quan niệm về trộm cắp vân vân trong một thời đại này là biến hóa như thế nào để cho mình có thể đổi cái nhìn. Nói chung là cái chương trình Radio Khai Tâm chúng ta lúc nào mình cũng chú trọng vào làm sao mà thay đổi cái nhìn để cho mình có thể thích hợp với cái thời đại mới. Thưa các bác, là tất cả những cái bài giảng của thầy đó thì là đều ở trong cái YouTube hoặc là trong cái SoundCloud. Các bác đánh vào cái ngày đó thì các bạn sẽ tìm được cái bài ngày hôm nay và cùng với cái ngày là cái chủ đề, thế nên các bạn có thể đặt cái chủ đề hoặc đánh vào cái tên của cái ngày thì bạn sẽ tìm được những cái bài nói của thầy. Thì đa số là mình sẽ post hết lên trên YouTube và trong SoundCloud đó, thưa các bạn. Nhưng mà ngày hôm nay cái chủ đề chúng ta hay thay đổi một chút là bởi vì một cái đề tài mà nóng hổi làm cho cả thế giới đang sửng sốt, đó là cái sự hoành hành của đại dịch bên Ấn Độ, gọi là pandemic ở bên India. Chúng ta biết nước Mỹ, Hoa Kỳ là cái cơn đại dịch nó mạnh nhất, và cái số người mà tử vong ở bên Mỹ chúng ta là nhiều nhất. Nhưng mà không ngờ một cái nước mà xa xôi là Ấn Độ bây giờ đang có cái nhiễm dịch rất là hoành hành, rất là mạnh. Trước hết, các bạn cũng biết là cái nước Ấn Độ là một nước mà đông dân nhất các bạn. Nó đến 1.3 tỷ người lận. 1.3 tỷ nhiều lắm. Và nếu các bạn cũng nhớ rằng cái nước Ấn Độ nó lúc nào nó cũng nghèo nghèo, nó không phải là cái nước giàu. Nó thuộc về cái dạng mình gọi là developing countries, tức là cái dạng mà một cái nước mà đang phát triển kỹ nghệ, chứ không phải là một cái nước mà như nước Mỹ. Nhưng mà các bạn biết không, cái nước nó cũng nghèo nghèo như vậy, nhưng mà không ngờ đó là cái nạn dịch đó nó tới một cách quá sức, nghĩa là bất ngờ. Thế nào là nó tới bất ngờ? Tại vì năm ngoái khi mà cái dịch nó tới đó thì nó lên cao lắm, nhưng mà khoảng tháng 9 năm 2020 đó thì nó bắt đầu đi xuống thấp lại, cái số người bị nhiễm đó, nó càng lúc càng ít ít ít, cho tới tháng 12 cuối năm 2020 thì mọi chuyện gần như là người ta nói là ồ, cái dịch này bây giờ nó không có còn hoành hành nữa. Rồi có nhiều nhà tiên tri ở bên Ấn Độ nói ồ, nước của Ấn Độ bây giờ là không có sợ bị dịch nữa, nhưng cũng có nhà tiên tri khác nói ồ, dịch nó sẽ có lại. Thì người ta cũng không biết là nên hoang mang hay là nên mừng rỡ. Nhưng mà sự thật là cái nạn dịch trong từ tháng 9 tới tháng 12 năm 2020 thì đang từ từ đi xuống thấp. Bởi vì vậy cho nên người ta không nghĩ rằng mình phải làm cái gì hơn cả, và xã hội của Ấn Độ trở lại cái sinh hoạt hồi xưa, mở cửa ra lại, mọi người sống lại bình thường, và có rất nhiều cuộc hội họp chính trị người ta đi tham dự và không có đeo khẩu trang. Cho đến những cái trận thể thao như là họ chơi cricket đấy các bạn, họ chơi cái kiểu cầu mà đá cầu ở bên Anh đấy, mà người ta đi tham gia coi rất là đông, nhưng mà không có đeo mask, không đeo khẩu trang. Và gần đây nhất là cái Maha Kumbh Mela là một cái lễ tôn giáo mà nó nổi tiếng, mà nó đông người nhất, hàng triệu triệu người tới, và họ cùng nhau tới sông Hằng đó các bạn, để họ nhúng người mình xuống để được cái nước thánh của sông Hằng mà làm cho bao nhiêu tội nghiệp tiêu trừ. Cái Kumbh Mela này đó là nổi tiếng vô cùng, và hàng triệu người tới, họ ăn ở trong những cái liều, và họ đi tới để hành hương, họ đi cúng, đi cầu nguyện, đi bước qua cái cầu đó để cho tội lỗi được tiêu trừ, và đi tắm ở trên sông Hằng cũng để cho tội lỗi được tiêu trừ. Và đây là một cái lễ mà linh thiêng vô cùng, và vì vậy nên họ sống mấy ngày ở đó chung đụng với nhau, và không có đeo mask, không có đeo khẩu trang, cũng không có cái giữ cái khoảng cách. Trong đài BBC có cho hình ngoại tệ là cái cuộc sống nó như vậy đó, và họ cho thấy cái bức hình đó là trên cái chợ bên là New Delhi, là cái thủ đô, thì người ta đi chợ vẫn bình thường và không ai mà chú ý đến cái chuyện là khẩu trang hoặc là phải giữ khoảng cách cả. Mọi người chen chúc đi rất đông, hàng ngàn người như vậy đã bật trong cái những cái chợ. Thì trong lúc đó thì phía trên nó có cái loa nó phóng ra và yêu cầu mọi người phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, nhưng mà dường như không ai có thể chú ý vào được nữa. Và đó là cái tình trạng nó xảy ra, nó là làm cho cái làn sóng mà pandemic, làn sóng đại dịch đó, thứ hai mà tràn tới. Và trong một thời gian rất ngắn, tháng giêng tháng 2 có tới tháng 3, thì con người bên Ấn Độ này, cái làn dịch nó càng ngày nó càng trở lại mà còn máu hơn nữa. Cái nhà mà nghiên cứu về vi khuẩn học đó, mình gọi là virologist đó, ông Shahid Jamil, ông này ông than thở và ông nói về mọi người, ông báo cáo rằng đó là cái nhịp độ mà tăng trưởng và nhiễm bệnh nó quá sức dễ sợ. Tức là từ 10 triệu người nhiễm bệnh tới lên 11 triệu người đó, nhiễm bệnh từ con số 10 triệu đến 11 triệu đó, tức là tăng lên 1 triệu người đó, thì mất 66 ngày mà thôi. Nhưng mà từ 11 triệu lên 12 triệu đó, thì chỉ còn một nửa thôi, 34 ngày. Và từ 12 triệu lên 13 triệu đó, chỉ còn có 15 ngày mà thôi. Bây giờ bên Ấn Độ là đã tới 17 triệu 9 rồi, tức là gần 18 triệu rồi. Và con số đó là gần như là cứ 2-3 ngày là nó là tăng trưởng lên nữa. Tức là các bạn có thể tưởng tượng đó là cứ mỗi ngày đó là nó tăng thêm 350.000 cái ca mới. Cái ngày mà 27 tháng 4, tức là ngày hôm qua đó bạn, là mình có tới 362.902 cái ca mới. 360.000 người bệnh. Và thông thường đó, thì ít ra cũng có trên 2.000 người tử vong hàng ngày. Quá dễ sợ các bạn. Nhưng mà mình đọc con số thôi đó, thì có lẽ bà không có thể hình dung được cái làn sóng thứ một, bây giờ cái làn sóng thứ hai của đại dịch này, đúng là nó lên cái đường vẽ, nó lên một chút, nó chạy thẳng lên, làm như người ta rất là sợ. Nhưng mà cái con số đó nó nói cái gì? Đây là câu chuyện để cho các bà có thể thấm hiểu thêm một chút xíu. Có một cái bà đó đó, bà này là bà tên là Chandra Kala Singh, và cái hình ảnh của bà ngồi bên cạnh cái đứa con nó chết, đứa con tên là Vinit Singh, nó chết đó, ở Varanasi. Varanasi là một cái thành phố ở cái bang là Uttar Pradesh, miền Bắc nước Ấn Độ. Và cái hình của bà này trở nên, mình gọi là iconic, trở nên một cái hình ảnh mà đánh đồng vào tâm thức của cả toàn cầu. Ai cũng thấy cái hình này, một cái người mẹ đang ngồi cạnh một cái người con, và theo như câu chuyện thì bà cố gắng nỗ lực bồng đứa con đi hết nơi này tới nơi khác, từ nhà thương này tới nhà thương khác, nhưng mà không có chỗ. Chỗ nào bà tới, họ cũng không có giường để nằm. Hoặc là có giường nhưng không có cái ống thở, cái máy thở đó các bạn. Và họ không thể nhận được. Cuối cùng đứa con chết trên tay bà. Và bà ngồi thẫn thờ để đứa con mình nằm dưới chân. Một cái hình ảnh bạch đồng tới cái lương tâm và tới cái lòng thương của tất cả mọi người trên thế giới. Bà Chandra Kala Singh. Thì tại ra các bạn có biết chăng là cái đại dịch mà nó cái làn sóng thứ nhì này đó, nó làm cho cái hệ thống mà mình gọi là y tế của bên Ấn Độ nó không đủ sức để mà nó đối đầu. Và cái số người đó mà sụp đổ đó không thể tưởng tượng được. Có ba cái yếu tố mà rất là quan trọng làm cho cái hệ thống nó sụp đổ. Thứ nhất là cái số giường bệnh. Thứ nhì là cái lượng mà oxygen. Và thứ ba là cái lượng thuốc mà các bạn đều biết cái tên thuốc rất nổi tiếng là Remdesivir. Thầy xin giải thích cho các bạn nghe, đầu tiên là cái oxygen. Cái máy oxygen là cái máy mà nó quan trọng nhất, tại vì mình tới một cái nơi nào thì người ta cần cái ống thở đó vô cùng. Và có cái cô đó là cô Avani Singh, cô này cô là người Ấn Độ nhưng cô ở bên Mỹ đó. Thì khi mà ông ngoại cô mới 94 tuổi rồi mà bệnh phát giác cái bệnh đó, thì là cần cái ống thở. cô này có điện thoại tới rồi, cô nhờ người bạn là những người xung quanh điện thoại tới 200 chỗ tất cả mọi nơi để tìm được cái ông thợ đó. Rốt cuộc rồi họ tìm được một cái nhà thương có cái giường có cái ông thợ, họ vào được. Thì cái đêm đó ông này ông thoát hiểm, nhưng mà làm sao mà cái ông thợ đó có thể có được trong những ngày tiếp theo? Không có các bạn. Đó là một cái hiện tượng mà đã xảy ra với rất nhiều người. Có nhiều người họ chạy đi họ tìm cái ông thợ, và trong cái chợ đen đó là bạn biết không, ông thợ đó đó thường thường đó mà làm một cái bình cái oxygen mình gọi là một cái bình đó là 80 đô la thôi, nhưng bây giờ họ ở ngoài chợ đen chợ trời là bạn đến 660 đô la, có khi là bạn 1.330 đô la, tiền mà tiền ra rupee thì là nhiều lắm. Và đó là một cái hiện tượng mà người ta đi tìm cái ông thợ thôi. Thì tại ra cái ông thợ đó đó ở bên Ấn Độ là có khoảng 500 nhà máy mà làm oxygen. Thì oxygen đó đó họ mới làm mà biến thành một cái oxy mà nó cái thể lỏng đó, rồi họ mới ép nó vô trong bình. Chứ không phải là cái oxy là nằm bên ngoài, nó phải ép vào trong bình. Rồi trong bình đó là cái bình nó lớn lắm, nhiều khi nó cao cả thước rưỡi lắm, 2 thước. Rất nặng, rất to. Thì cái bình đó đó nó mới bỏ vô trong cái tanker. Tanker là cái xe để mà đựng. Nhiều khi đó là họ trực tiếp họ bơm vào trong cái xe mà mình gọi là xe cam nhông đó, hoặc nhiều khi họ phải chất những cái ống thở này đó lên trên xe cam nhông. Ống thở nó lớn lắm, rồi cái xe này đó nó phải đi mà nó đi không còn máu được bạc, cái 25 mai một giờ thôi, bên Ấn Độ đi 40 km cái số một giờ thôi cho nó không thể nhanh được, mà đi tới khắp mọi nơi các Ấn Độ cái là cả một cái vấn đề, và nhiều khi nó phải chạy cả ngày trong đêm mà tới. Rồi khi mình đợi vào trong nhà thương đó thì nhà thương đó lại phải dỡ xuống gắn vô trong, đem tới từng cái phòng một để mà gắn vô. Thành ra cái chuyện nồi mà cái chuyện mà làm sao mà cung cấp thôi đó là đưa mấy cái hàng này thôi là cả một cái vấn đề với Ấn Độ. Cho nên nhiều nơi đó không phải là họ tìm được cái giường, họ nói không cái giường tôi có nhưng bây giờ tôi không có cái ông thợ. Có nhiều nơi, có nhiều người tội là các bác là họ đi tới họ tìm cái giường đó, như là cái cô Vini đó, cô đưa người nhà cô, cha cô tới tới tìm cái bệnh viện, bác sĩ ông nói đây cô đi cô nhìn đi, cô vô cô qua mọi phòng đi. Thì cô này cô vào phòng cô thấy mọi người nằm la liệt cả một phòng, nhiều khi là ta nằm trên giường, ta nằm dưới giường, nằm la liệt cả. Tức là cái chỗ như vậy mà không có cái ống thở, tại vì cái máy thở đó là mỗi cái máy dùng cho một người thôi các bạn, mà không có cái máy đó chịu thua, tội nghiệp như thế. Các bạn cứ tưởng tượng là nếu mình mà trong tình trạng đó thì mình sẽ như thế nào, hay là cái người anh em cha mẹ bà con của mình ở trong cái tình trạng mà bệnh nặng như vậy, mình kêu phone mình tới nhà thương mà không có chỗ nằm, hoặc là mình được cái chỗ rồi nhưng mà nằm la liệt mặt đất là không có cái ống thở, không có cái máy thở. Đó là cả một cái đau khổ vô cùng. Mà cái nước Ấn Độ này các bạn biết không, mình nói là cái nước mình gọi là cái nước đang phát triển, gọi là developing country chứ không phải là developed country. Một nước mà kỹ nghệ đang phát triển đó, nó đứng thứ hàng thứ 6 thế giới đó các bạn. Không vừa, đứng hàng thứ 6. Mà đối với cái chuyện nhập cảng dầu hỏa đó, nó là đứng hàng thứ 3. Tức là nó có kỹ nghệ, nó cũng giàu lắm chứ không phải nghèo gì cả. Nhưng mà bây giờ nó đối diện với cái đại dịch này đó, cái số mà hồi nãy mình nói là cái bình oxygen không đủ rồi, bây giờ mình nói cái số giường của bệnh viện đó là New Delhi, Kolkata là Mumbai, tất cả những cái chỗ khác đó là nó những thành phố lớn là bây giờ nó cái giường nó cũng không đủ rồi, hết chỗ 100% là hết chỗ, mà cái giường bệnh cấp cứu ICU đó là nó hơn cả 100%, tức là nhiều người quá mà không biết làm sao mà bự họ đi được. Và cái sự hỗn loạn là nhiều khi mà mình đem người trong nhà mình tới mà bác sĩ họ không cho vô thì mình nổi giận, hai bên là tranh chấp nhau, sinh ra không được bao nhiêu chuyện nữa, nó tội nghiệp vô cùng. Và đến khi bạc được vào trong giường rồi đó, nhiều khi cái thuốc cũng không có nữa, cái bình oxygen không có, nhưng bây giờ cái thuốc không có. Và cái thuốc mà trị liệu nổi tiếng là remdesivir đó, cái thuốc đó, đó bình thường đó tức là chỉ mấy tháng trước bán 16 đô la, tức là 1.200 rupee một viên, bây giờ cũng cái viên đó đó là họ bán 100.000 rupee. Từ 1.200 mà ra 100.000 rupee, tức là từ 16 đô la mà ra 1.334 đô la. Thành nhiều bệnh viện họ không có, và họ nói tôi có thể cho cái giường Tao nằm đây, nhưng mà thuốc, đi tìm đi. Và cái trò chơi hay là trò đen là bán đó bạn, nó bán biết không biết là cái thuốc được thiệt hay giả nữa, không hiểu nữa. Cho nên trong cái chuyện của cô Avini Singh ấy, cô đó có nói là bây giờ đó có Oxylen rồi, xong rồi bây giờ phải mua thuốc. Đến lúc mua rồi đó, bây giờ cũng không biết chắc là cái viên thuốc này chỉ là viên đường hay là một cái viên mà thuốc bình thường thôi, không biết làm sao mà chứng minh được. Và rất nhiều người mua nhưng mà hoàn toàn là bị lừa, uống vào người thân của mình vẫn chết. Trong cái sự hỗn loạn như vậy, không biết bao nhiêu người là chạy đôn chạy đáo, như có nhiều câu chuyện họ chạy không hết cái bệnh viện này tới bệnh viện khác, tới bệnh viện nào họ chạy suốt đêm luôn các bạn, mà không thể giải quyết, không thể giải quyết được. Một cái tình trạng hỗn loạn được cực kỳ đến như vậy. Còn một cô trong cái đài BBC kể chuyện lại đó, là cô nói rằng đó là cái người cầu của cô, người mà ra đi sống ở New Delhi, đến lúc mà ra đi làm cho cô cảm thấy đó, đau buồn vô cùng. Bởi vì cô nói là sống không yên được mà chết cũng không yên được. Tại sao mà chết không yên được thôi các bạn? Là bởi vì không có xe cấp cứu để mà đưa cái người mà thân của mình đi tới cái chỗ nhà quan, không có xe nữa. Vì cái xe nó phải đi chở người cho nó không thể chở cái người mà tới nhà quan. Và nhiều khi chính gia đình mình phải làm cái động tác là mình đi tới đó, mình khi mình phải đem xe tới để mình đem cái thi hài ra. Và khi tới nhà quan á, thì bây giờ cái nhà quan bình thường, cái nhà quan có một cái chỗ mà mình gọi là cái chỗ nhà thiêu, một cái lò thiêu, thì họ thiêu giống như cái bạc mà ở Big Family hay là cái bạc ở Rose Hill, những cái nơi mà thiêu thì bạn thấy nó rất là dễ dàng, là mình đứng đó, người ta bỏ mình vào trong cái thùng đó thay cho cái hòm đó các bạn, rồi người ta đẩy cái thùng vào trong cái lò thiêu. Mình thấy có một cái sự mà đầm ấm, và mình đứng đó mình chứng kiến cái người thân của mình đi vào trong lò thiêu, mình cầu nguyện, mình tụng niệm, mình cảm thấy một cái sự kết nối và mình an lòng vô cùng. Ngày hôm sau mình tới lại thì mình lấy cái tro, người ta đã sàng ra cái tro rồi, mình đem cái tro đi về nhà. Thì đương thường thường là cái tro đó nó bỏ sẵn trong hũ cho mình luôn, nó đóng lại, nó niêm phong lại, và mình cảm thấy rất yên lòng vì còn một cái service rất là rõ ràng và rất là trang nghiêm. Cái chuyện đó có thể đúng năm ngoái cho cái thời gian của mà cái COVID ở bên Ấn Độ, nhưng mà trong vòng mấy tháng trở lại nay đó thì cái số người chết nó nhiều quá, và người ta nói rằng cái số người mà đăng lên trên báo và được chính phủ cũng như là thế giới biết đó là hiện nay có 201.187 người chết vì COVID với Ấn Độ đó. Họ cho rằng con số này thật sự quá ít, có thể tăng lên gấp mấy lần lận, chứ không phải như thế đâu. Tại vì sao vậy? Khi họ tới những cái nhà quan thì họ mới khám phá rằng đó, cái người ra đi, người người mà đã quá cố quá vãng rồi, không phải để vào trong cái lò thiêu như mình tưởng đâu, không, họ xây dựng ra từng loạt từng cái pit, open pit, tức là từng cái chỗ họ đào một cái đất ngay ngoài vườn của họ đó, tức là nhà quan có cái miếng mảnh khuẩn đất mà trống đó, họ đào ra hình chữ nhật, vừa cái chiều ngang mà nếu mà thầy nhìn thì thầy thấy có khoảng là 6 feet, chiều dài chắc là khoảng 8 feet, và họ xây hàng trăm cái chỗ như vậy, 6 feet nhân 8 feet, và cái nó xây ra thì chiều cao là cứ hai cục gạch thôi, tức là nó thấp lắm. Rồi trong chỗ đó, thì họ để gỗ, củi. Khi mà cái người tới đó, thì để thẳng ngay trên mặt đất đó, rồi củi đó, chất lại đổ. Và như vậy đó, cái khói nó bay, nó ngục ngùi trong cái đài BBC, có chiếu lại cái cảnh đó và nói rằng đó, cái mùi khói do đốt đó, nó làm cho mình không phải những là cay mắt, mà mình thở không được nữa. Và cái số củi đó để mà đem tới đó bây giờ lại không đủ củi để mà đốt nữa các bạn. nhiều nơi không đủ củi. Và mỗi ngày ấy, là cả hàng trăm người như vậy đó, mà họ không có giấy tờ và cũng không có đăng ký tên tuổi, bởi vì nó nhiều quá. Và có nhiều người đó họ đau khổ quá, họ không còn cái sức để mà điền đơn hay là nói chuyện nữa, họ chỉ mong làm sao mà có thể thiêu cái người thân của mình càng sớm càng tốt. Một cái cảnh hỗn loạn vô cùng trong những cái nơi mà mình gọi là nhà quan như vậy. Và nếu các bác mà có thể đứng đó thì thầy tin rằng bác và thầy mình phải rơi lệ, mình thấy cái sự đau khổ đến tột bậc giữa những người mà ra đi, và mình thông cảm với những cái người mà còn sống lại, cái sự khó khăn vô cùng thưa các bạn, một cái cảnh mà không thể tưởng tượng được và mình không thể nào mà cầm lòng được. Cái sự hỗn loạn không phải từ bên trong, bên ngoài, khắp cả mọi nơi trên nước Ấn Độ. Và chưa nói rằng trong cái sự hỗn loạn đó đó, bây giờ đó, ai cũng đi mua và tích trữ đồ ăn đồ uống, lại tích trữ, rồi lại nhiều khi có những người thì làm thuốc gian lận, có những người thì đi bán những cái khẩu trang, đi buôn những khẩu trang chứ không phải là cho. Có những người họ lợi dụng và làm cho cái lòng người càng lúc càng thêm đau khổ thêm, bởi vì không những không có sự cảm thông mà lại có cái sự lừa bịp để mà thụ lợi nữa. Thật là một cái cảnh rất là đau lòng. Với một cái nước mà các bạn biết là cái nguồn gốc của Phật giáo, Ấn Độ là nơi sản sinh ra Phật giáo cũng như là rất nhiều cái tín ngưỡng và rất nhiều cái triết thuyết của cái đạo làm người, cái đạo để mà làm sao để mình tu dưỡng, một cái nơi mà cái sự Phật huyền bí mà các bạn. Thật là đau lòng cho chúng ta khi mà nhìn lại cái cảnh mà nước Ấn Độ đang trải qua, tức là nó còn hỗn loạn hơn nước Mỹ chúng ta nữa các bạn. Cũng theo cái đưa cái đài Reuters và đài BBC, khi họ phỏng vấn những cái người dân ở đó, họ khám phá rằng là bây giờ đó là có rất nhiều người chỉ mong làm sao đó mà được chích ngừa, chích loại thuốc gì cũng được ạ, bất kỳ cái loại gì, nghĩa là họ có chích ngừa thì họ có thể yên ổn để làm việc, để mà sống. Tại vì họ thấy rằng hồi xưa tôi nghe nói cái người đó chết, tôi không quen, từ 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 tôi nghe nói cái người đó có quen trong cái nhóm bạn bè ngày nọ, sau đó tôi nghe những người là người bạn thân của tôi, bây giờ tôi nghe là những cái người chết là những người trong trong cái họ hàng của tôi, nhưng mà họ hàng ở nhà khác, bây giờ những cái người mà chết là những người trong nhà của tôi. Và họ cảm thấy chấn động, đau khổ. Họ chỉ mong được chích ngừa và bất kỳ cái loại thuốc nào cũng được cả. Họ không cần tuyển chọn nữa. Nhưng mà cho tới ngày hôm nay, nước Ấn Độ chỉ còn 100 triệu người được chích ngừa mà thôi, trên 100 triệu. Và cái đó là 1,6% của toàn thể dân số Ấn Độ. Thật là tội nghiệp. Và các bác biết là trong lúc chúng ta mình có cái loại thuốc Pfizer hiệu quả 95%, rồi thuốc Moderna cũng hiệu quả 94% chống lại cái virus, và Johnson Johnson cũng hiệu quả vô cùng, mình chích cái Johnson Johnson là mình sẽ không có sợ, mình sẽ không đi vào nhà thương. Thì vấn đề đi vào nhà thương đó là một cái khó khăn cho nhà thương, tất cả những người làm việc trong cái bệnh viện, mà cũng là đưa tới nhiều cái hỗn loạn. Tại vì càng nhiều người đi vào nhà thương mà nhà thương không có chỗ, không có giường thì nó rất là khó khăn. Và chúng ta đã trải qua giai đoạn đó. Từ bên New York, từ bên California, từ Houston, Texas, từ tất cả mọi nơi, chúng ta đều trải qua giai đoạn rất là khó khăn. Là rất nhiều nhà thương, chúng ta đầy những cái người ở trong cái ICU. Bây giờ mình làm được cái gì các bạn? Chúng ta nhiều khi mình rất ít có thể đóng góp được. Có thể tham gia những cái hội từ thiện để cho mình đóng góp tình tay, để cho họ có thể gửi tới những cái tổ chức đó mà họ có thể giúp trực tiếp vào trong cái hệ thống y dược của họ. Đối với nước Mỹ đó, thì chúng ta đã nghe nói tới là ngài ông Tổng thống Biden là quyết định là sẽ cho cái viện trợ về cái những cái nguyên liệu để làm cái chất AstraZeneca. AstraZeneca là một cái loại mà thuốc mà chủng ngừa, thì mình sẽ viện trợ cho những cái nguyên liệu để làm cái thuốc đó, cũng như là cung cấp những cái test, những cái phương thức treatment trị liệu và những cái ventilators, là những cái máy mà thở, cái máy thở nó khác với cái oxygen. Cái máy thở là một cái loại khác, rồi cái oxygen là cái bình mà dưỡng khí là một cái loại khác nữa các bạn. Rồi cung cấp cái khẩu trang PPE, là cái khẩu trang, là những cái thứ mà cần thiết như cái áo để mình mặc mình chống lại, rồi những cái mà che mặt, cái face shield cho bệnh viện vân vân. Thì đó là cái lời hứa của nước Mỹ, và nước Mỹ sẽ xuất khẩu 60 triệu đô AstraZeneca nếu mà FDA là phê chuẩn. Thì thưa các bạn, đó là còn rất nhiều cái chuyện mà nước Mỹ làm. Đối với nước Anh ấy, thì họ đã cung cấp ngay 100 cái ventilator, là cái máy thở, và những cái máy để mà cái máy thở này là để mà tạo ra cái oxygen, tạo ra những cái trường cái khác, cái generator đó. Nước Tây cũng vậy, tạo cho cái generator để mà phục vụ một cái generator đó, tức là cái máy mà tạo ra oxygen hơi thở đó, một cái máy đó đó thì nó có thể cung cấp cho 250 giường bệnh mà cho cả một năm luôn. Thì bên Tây đó họ cung cấp họ tặng họ cho, và hy vọng rằng là những cái chuyện này đó nó nhỏ nhỏ thôi, nó không nhiều, nhưng mà tất cả mọi nơi ai cũng đóng góp một chút một tay để cho cái nước Ấn Độ này nó có giải quyết được cái vấn đề. Nhưng mà thưa bạn, tất cả mọi chuyện mà giải quyết được phải có một cái trung tâm đầu não, mà một trung tâm biết quản lý, tức là chính phủ phải biết quản lý, biết phân phối, biết điều hành, điều động, để cho tất cả mọi cái bộ môn ở trong nước làm việc nhịp nhàng, phân phối cái vaccine, đi giúp nhà thương, nhà bệnh viện. Cho nên đó là một cái chuyện mà không phải dễ làm khi cái hệ thống quản lý không phải là tốt lành lắm. Thưa các bạn, thầy cảm thấy rằng là cái bài học mà chúng ta học ở bên Mỹ khi mình đối diện với một cái đại dịch như vậy là một bài học rất là quý giá. Nhưng mình không ngờ rằng Ấn Độ và bây giờ còn Brazil, nước Ba Tây và nhiều cái nước cũng nghèo khác, họ cũng chưa được cái vaccine nữa. Và mình thấy rõ rằng là có nhiều nước khác họ còn khổ hơn là chúng ta ở đây. Và mình cảm thấy bất lực, đúng như là cái lời Đức Phật nói, là bởi vì mình một cá thể nhỏ quá, mình không làm được gì. Nhưng mà mình có thể đóng góp chút chút tiền bạc tinh tài của mình cho những cái tổ chức mà trực tiếp làm việc với Ấn Độ, hay là Ba Tây, hay là những nơi khác. Mình chỉ mong rằng là tất cả mọi người chúng ta đó là đều nên cảm kích cái phước đức, cái hồng ân mà chúng ta sống trong cái nước Hoa Kỳ này, bởi vì nhờ cái phước đức mà chúng ta mới từ từ đang ra khỏi cơn đại dịch. Nhưng mà nhìn lại những cái nước mà còn đang kẹt chưa ra khỏi, chúng ta thật là đau lòng, và mong rằng là tất cả cái công đức tu hành của mình, tất cả những lúc mình tịnh tâm, những lúc mình an lạc, mình hãy nên hồi hướng cái sự an lạc, cái tịnh tâm này tới cho những người mà đang đau khổ. Không phải nước Mỹ mà thôi, ở những cái nơi mà Ấn Độ, Ba Tây, nhiều khi những cái nước nhỏ bên Phi Châu, những cái nước khác nữa, có rất nhiều nơi họ cần cái phước đức của mình hồi hướng đó các bạn. Mình làm được gì thì làm, nhưng chúng ta hãy cùng nhau đó là đem cái lời cầu nguyện của mình mà gửi lên chư Phật, chư Bồ Tát, mong rằng là cái sức mạnh của các vị mà giác ngộ có thể làm cho cái sự đau khổ của những nơi đó được giảm thiểu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái báo cáo hôm nay về cái pandemic ở bên Ấn Độ. Chúc các bạn một ngày an lành.